Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Vậy ngày hôm nay chúng ta làm con người, chúng ta nên thực hiện tình thương và đạo đức hay là không? Vì chúng ta hiểu một cảnh và không hiểu một cảnh, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng đối phương là huynh đệ, chúng ta là tha. Chúng ta quên cái nguồn gốc con một cha và cả không vũ trụ đang diêu luyện qua sự tiến hóa của thiên cơ. Mà mọi người đang đồng học, chúng ta là người Việt Nam học trong một lúc mấy chục triệu người trong cảm nghiệp, mà đối với người tu ở trong hoàn cảnh đó càng thích tâm hơn, càng thấy sự siêu diệu hơn, càng sớm được trở về với sự thiêng liêng sẵn có của chính mình, mới thấy hồn của chúng ta là vô cùng, rồi mới thấy giá trị của cái phương thiền mà hành giả đã tự đạt, bất khả luận bàn. Tất cả mọi người tu trong thiền viện, thâu đêm của các bạn thiền sợ các bạn bất khả luận bàn, nói sao cho vừa, kể sao cho hết những sự tích tâm của chính bạn. Nhiều bạn đã thổn thức rơi lụy, khóc vì sự trì trệ của chính mình, khóc vì tội ác của chính mình, khóc vì lòng tham lam của chính mình, sắp khóc về đã sử dụng sai đường lối của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Có một cái cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, nhưng mà không biết tận dụng nó, và không biết hòa cảm với nó, và không thực hiện chỉ bi đối với nó. Làm sao trí tuệ chúng ta mở? Khi các bạn thực hiện được chữ bi rồi thì trí các bạn sẽ mở, và dũng chi các bạn luôn luôn tràn đầy trong tâm thức. Tại sao các bạn được điều đó? Giờ phút đó là giờ phút sáng suốt, không có trở ngại đối với các bạn nữa. Lúc đó các bạn đâu có cần thiết ôm cung kinh mà đọc, các bạn đâu có cần thiết môi móc của chuyện đời thị phi, các bạn đâu có cần thiết phải làm giàu hiện tại. Nhưng mà khi các bạn đã giàu ngay trong tâm thức, các bạn đã có phúc rồi, các bạn đã có phúc điển trong tam giới của các bạn, hạ trung thượng tự giác, thì không còn sự đắm chìm của ngoại cảnh nữa. Cho nên nhiều bạn đã nói rằng tôi nghe lời được chuyển pháp, tôi thực hành đến ngày nay tôi cảm thấy động loạn. Vì cái động loạn ở đâu nó đem đến các bạn? Chính các bạn tạo cho các bạn bản chất hung hăng tâm tối của chính các bạn. Chính thật thà chưa tử nhất thì đương nhiên nó phải có. Vì cái phản động lực đó là chính bạn sai nó lầm. Lục căn lục trần phải làm điều này cho lĩnh của chủ nhân ấy. Nhưng mà ngày nay không có một cái gì để thay thế, không có lối thoát, là chính bạn thiếu thật thà của chính bạn mà thôi. Nếu mà bạn thật thà và bạn nhìn những sự tội lỗi tâm tối của các bạn, an nhiên tự tại, bạn thấy rõ. Khi mà một cái tội lỗi mà các bạn làm ra và các bạn trung thật nhìn những cái tội lỗi của chính các bạn, thì các bạn nhẹ nhàng vô cùng, tôi bỏ gánh nặng đó, tôi bỏ sự khó khăn đó, vì tôi tạo cho cái sự phản động lực ở tương lai phải đến với tôi. Nhưng mà tôi hiểu đây là tội của tôi thì đương nhiên nó phải đến với tôi. Tôi thật thà chấp nhận, chính tôi làm cho tôi, chả có ai làm cho tôi. Tại sao tôi phải ganh tị người khác? Tại sao tôi phải hơn thua người khác? Tại sao tôi ôm thêm những sự thù hận những bất chánh mà tôi quên con đường trở về với chính tôi, và tôi quên rằng tôi là người bất chánh. Tôi ca tụng chuyện hay của tôi, nhưng mà tôi không bao giờ bươi mất chuyện xấu của tôi. Thì chừng nào tôi mới sửa đổi trở lại với luật quân bình sẵn có của chúng tôi? Cho nên tất cả mọi người tại thế đang làm gì đấy? Đang kiên thiết, đang xây dựng, để tạo một nền văn minh của vật chất, cái kỳ thật của tâm linh chưa có. Vậy tâm ta có gì? Tâm ta đã có khoa học quyền bí. Tại sao chúng ta không bước vào lớp của chúng ta mà chúng ta học cái cảnh quyền vi trong nội thức? Miệng ta nói chân văn cho nhân loại, miệng ta nói để cứu nước, cứu dân. Thì dân là ai, nước là ai? Chúng ta phải ý thức chính các bạn là dân, và chính các bạn dân nước cũng trong bạn mà thôi. Nếu mà không cứu bạn thì làm sao các bạn cứu người khác? Biết thương hại người khác nhưng mà không biết thương hại mình. Vì chương trình của các bạn chưa vào đâu và sẽ đi vào cách nào. Cho nên chúng ta lăn trở học rộng, nhiều hoàn cảnh eo le, nhiều duyên nở tại trần gian nó xoay chuyển, để nó đưa cái thức của chúng ta trở về với sự chân giác. Khi chúng ta tu thiền và chúng ta thanh định rồi, chúng ta thấy nhờ đó mà tôi chuyển, nhờ anh chửi tôi mà tôi biết tôi hơn, nhờ anh hấp hủi tôi lấy mới thấy rõ khả năng của tôi có thể vươn lên để tự vệ. Nhờ sự thành công của anh mà tôi muốn đạt đến sự thành công đó. Cho nên chúng ta người tu thiền không nên mê chấp. Không nói người này tu hay quá, tôi tu dở quá, không, cũng vậy thôi. Nếu các bạn biết được các bạn đã và đang tu thì các bạn như tất cả mọi người tu, cả càng không vũ trụ. Đó là các bạn sống trong thức bình đẳng. Còn các bạn khen người truyền pháp tu hay, tôi tu dở, vị sư này tu hay, tôi tu dở, không được đâu các bạn ơi. Sai lạc tất cả. Các bạn phải trở về với các bạn, và các bạn mới thấy rằng các bạn đã luân hồi nhiều kiếp, và các bạn đã và đang trên đường tu và thử thách. Cho nên một năm qua chúng ta đã bị thử thách rồi, và chúng ta cũng là một diễn viên để thử thách mọi người, ngay trong cả gia đình, chồng vợ, anh em, con cái cũng đã để điêu luyện trở về với chủ sự cấu trúc siêu nhiên tự thức. Trước ngày lễ giáng sinh là ngày thức hồn chúng sanh mà thôi. Cho nên mọi người chúng ta phải biết sự quý giá của luật giáng sinh, ngày đại lễ giáng sinh để thức hồn. Thì hỏi cho chúng ta có giáng sinh không? Mọi người chúng ta không giáng sinh thì điểm liên quan đâu mà các bạn đàm đạo, điểm liên quan đến đâu mà các bạn đi ra tranh chấp, điểm liên quan đâu mà các bạn đặt những câu hỏi, và điểm liên quan ở đâu mà các bạn trở về với sự trầm lặng sẵn có của chính bạn? Có phải cái điểm liên quan là cái hồn chính thức của các bạn không? Phải quên lắm. Ngày nay hiểu rồi. Phải tự thức. Rồi đi đâu? Phải trở về quê hương chính phủ. Chúng ta có nhà, có cửa, có đầy đủ. Lúc đó các bạn không còn chấp bất cứ đạo pháp nào. Các bạn không có còn chấp bất cứ những vị nào trình bày tu học của chính họ để đóng góp cho các bạn. Đó, các bạn mới cảm thấy tất cả mọi trạng thái đang hỗ trợ cho các bạn tiến hóa. Bạn nên cảm ơn vì phục những sự thành tâm của những người đó. Dù các bạn hiểu rằng những người đó chưa đến đâu, nhưng mà ta vẫn trên hành trình đã tu tiến. Các bạn đã học trong trường, con rùa thắng con thỏ là các bạn. Cho nên những vị tu học, họ bình tâm và tự tâm tiến hóa. Bất chấp những sự kích động của ngoại cảnh, thậm chí các bạn chê họ, phê phán họ. Nhưng mà xem lại các bạn đã nghi như họ chưa. Phải hiểu điều này. Chê người tụng kinh, chê người thiền, chê người đọc kinh Chúa. Vì thế các bạn đã làm chưa? Các bạn đã vun bồi được sự kỳ trí đó chưa? Hay là các bạn đang bị sự trần trượt nó lôi cuốn các bạn? Đó là một cơ hội, một tia sáng chiếu vào nội tâm các bạn, để các bạn tự thức và thấy rõ rằng ta còn có sức mạnh để tự tu tự tiến. Cho nên mọi người phải lui về tức khắc. Sau một năm diêu luyện khổ cực thử thách, rồi bây giờ chúng ta mới cảm thấy có sự bình an tự thức. Đó là giá trị trả đạo. Phải nắm lấy cái đó để đi, không còn mượn ai đi gì cho chúng ta. Cho nên nhiều người tu vô vô vi ước mong sớm giải thoát giác đời này quá, để cho không có cuộc đời này. Các bạn làm sao biết được đạo mà đi chuyển đạo? Rồi lẫn quẩn lẫn quanh, các bạn thấy các bạn tìm được đạo gì? Rốt cuộc các bạn, tôi phải chết rồi, tôi phải trở về với chính tôi, không còn nữa. Vì tuổi già không chờ tôi nữa, tôi mau mau phải trở về với chính tôi. Mà muốn trở về với chính tôi thì tôi phải toàn năng trong thanh tịnh, tự pha mê phát chất. Cho nên hàng tuần các bạn đã đặt nhiều câu hỏi rất quý báu, bất cứ ở đâu nào, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải trở về với tự thức mà thôi. Phải gắn phá, phải xây dựng, phải thức tâm, phải thực hành. Đó là cái điều chánh yếu của trong chương trình tu của một năm đã qua. Mùa Giáng sinh đến, mọi người muốn tìm hiểu Chúa đã về với chúng ta chưa? Jésus-Christ đã về với chúng ta chưa? Mùa Phật đản, hỏi Phật đã về với chúng ta chưa? Tại sao chúng ta không tìm rõ lịch sử của các ngài ấy? Ngài đã tự giải thoát và trở về với họ. Ta tại sao chúng ta không đặt câu hỏi rằng ta đã về với ta chưa? Và ta đã chấp nhận học hỏi trên đường giải thoát chưa? Cũng là câu hỏi, nhưng mà câu hỏi đưa các bạn lên và câu hỏi đem các bạn xuống. Nếu các bạn còn ý lại nhiều thì các bạn chỉ xuống sâu mà thôi. Tại sao xuống sâu? Tôi tin nơi Chúa, tin nơi Phật, tại sao tôi bị xuống sâu? Vì tôi thiếu hạnh. Chúa Phật đi không ngừng nghỉ, mà tôi lười biếng ở một chỗ không tin gì thì tôi phải đi xuống chứ làm sao đi lên được. Thấy không? Tôi phải trở về với lục con quân bình mới đem tôi lên được. Tôi thiếu quân bình làm sao tôi trở về với bến giá. Kính kể tràn đầy, nhưng mà những kinh sâu xa nằm ngay trong văn tự Nho Giáo. Còn phương pháp của chúng ta tu không còn những văn tự nữa, chỉ đòi hỏi sự thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành, các bạn thấy rõ hơn. Lúc đó các bạn đọc kinh cũng chưa không được. Vì hiện tại nhiều bạn chia bài kinh sách, thậm chí kinh thánh, kinh Phật cũng chia luôn, không được cho kinh Phật. Các bạn hành, các bạn giữ như kinh sách đó, để một ngày nào tia sáng thanh tịnh của các bạn phát khởi ra, các bạn mới thấy rằng họ đã đi rất xa mà ta vẫn còn đây. Cho nên chúng ta không nên chia bài, mà chúng ta phải đòi hỏi thực hành. Cho nên vô vi đâu có cần con số người, chỉ đường anh bao nhiêu trăm người, người kia bao nhiêu ngàn người, không cần kia. Cần người, mỗi người chỉ biết tự tu là đủ rồi. Con số là tạm các bạn ơi, cả như con số mà còn lầm đường đi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Con có một câu hỏi, thầy nói là dùng từ điển để mà nói chuyện với đối phương. Thì khi mà chúng ta chưa có từ điển thì ta có thể dùng ví dụ như là như cánh đài, tại vì cánh đài có thể chiếu được đối phương, cũng có thể chiếu được chính mình. Chúng ta có thể dùng bên cánh đài để kiểm soát lời nói, thì để chúng ta khỏi nói ra những cái lời nói mà đối phương nghe thấy nặng.
Cho nên cái người mà có minh cảnh đài là người đã có từ điển, phải hiểu chưa? Minh cảnh đài là người đã có từ điển, còn người chưa có minh cảnh đài mới không có từ điển. Không có từ điển thì chúng ta phải học cái lễ giáo của Phật đối đãi với mình. Thưa dạ hạ mình xuống học, thì cái đó cũng là cái từ điển, từ tốn học hỏi trong chu trình tiến hóa. Thưa em chưa biết, xin chỉ dạy và chúng ta học. Nhưng mà cái từ tốn đó nó lại hạ được cái tự ái của đối phương, dìu dắt đối phương hạ mình chừng nào đối phương lại học nhiều chừng ấy, và chúng ta đồng học với đối phương, sau khi lễ giao cái trật gian cũng độ người tiến hóa tới trọn vẹn một cuộc nhân đạo thế sự, thấy chưa? Cho nên tôi chưa có điển, nhưng mà tôi học lễ tiến, học lễ hậu, học tâm ở thế gian như vậy, như vậy thì tôi phải lễ độ trước, tôi hạ mình trước, tôi thấy cái tinh thần phục vụ của cha mẹ tôi đối với tôi, nhân quần đối với tôi như vậy. Bây giờ tôi phục vụ một người chị em đối diện với tôi, không đáng kể gì, tôi phải hết mình học hỏi nơi chị tôi, nơi em. Thì tự nhiên là con đã lập hạnh tốt trong cái khu vực nào mình đến, trong tinh thần khu khổ tam phương để học hỏi và tiến hóa, chứ không có kỳ thị và kích bác. Kỳ thị kích bác là tự hại mình. Ý hơn là nghe giảng pháp, vì thực tế của mọi người đưa ra trình bày và có cơ hội mở sẽ để bổ sẽ để thức tâm.
Thưa thầy, con có nghe gì nói gì siêu cấp điển quang, con chưa rõ gì, cứ xin thầy giảng dạy.
Siêu cấp điển quang là trong mấy ngày nay con ngồi đó là con đã hưởng siêu cấp điển quang. Con không có nói chuyện nhưng mà con cảm thấy nó sướng mà nó nhẹ, đó là siêu cấp điển quang. Siêu cấp là không có lời nói nữa, nhưng mà sự cảm thấy trong tâm tâm cho như vậy, thấy không? Tôi thấy tôi vui, tôi thấy tôi nhận lãnh được một cái gì mà tôi không thể tả, thấy không? À, cuộc đời tôi may mắn quá, tôi được nhẹ nhàng cái gì đó mà chính tôi cảm thấy thôi, không nói cho người ta. Siêu cấp liên quan thường độ tâm linh hướng thượng, những người nào biết tu biết hướng thượng thì tận hưởng đây, cảm thấy nhẹ nhàng và tê tái tâm hồn trung sướng vô cùng. Cho nên tôi đến đây đem cái bao nhiêu đó để cho các bạn, người nào nhẹ nhàng nhận nhiều nhẹ rồi sẽ được khỏe sau cái khi mãn mãn phán mới rõ giá trị của tình thương.
Theo thầy vừa nói là từ điển tình thương, và muốn cho được vượt vòi vào tình thương mình sẽ làm thế nào?
Theo tôi thấy là quá trình của tôi chỉ có niệm Nam Mô Di Đà. Tôi niệm cho đến nỗi tôi thấy cái sôi chuỗi nó đang chạy ngay trước và chữ vạn nó hiện ngay trước, thì tôi lấy cái từ điển của tôi, thấy cái từ điển của tôi nó vô cùng thương yêu tất cả mọi người, kể cả miếng gạch tôi cũng thương yêu mình. Và cái gì trước mặt tôi đều quý. Và trước kia tôi cũng có bản chất công cao ngạo mạn, chê cái này khen cái đó, mà khi mà tôi niệm Phật và thức tâm, tất cả đều hướng độ chúng, sự kích động quý bao vô cùng. Lúc đó tôi mới thương yêu vợ con nhiều hơn. Khi tôi tu vợ con phá nữa, khi tôi niệm Phật rồi mở cái thức hòa đồng quán thông tâm trí của những người trong gia đình, tôi thấy tôi nhờ họ. Cho nên muốn tiến hóa nhanh phải niệm Phật, muốn tiến hóa nhanh phải nhịn nhục, muốn khai mở từ điển phải học nhịn nhục tối đa, thì từ từ điển nó bộc phát đem làm khai mở.
Thì tôi còn xin hỏi thêm một câu, thầy mới nói về niệm Phật là niệm theo ý,
dùng ý
hiện ý ở trên đỉnh đầu. Rồi mấy bữa nay con chỉ nghe cái hơi thở trên đỉnh đầu của đúng
không? Không có nghe hơi thở, dùng ý thôi. Cái ý chuyển biển nó tăng tăng ti ti rút 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 rút, rút lên cái đó cả. Còn cái hơi thở không có đi lên trên đầu làm gì.
Đó như mình,
nó chỉ
mình
là một cơ tạng.
Cái ý mình trên nó làm thế, trên nó thở luôn.
Rồi cái đó là cái điển chạy. Anh nên cho đó là hơi thở. Nếu anh theo cái hơi thở nữa là anh đi chậm rồi, thì tới lùng xuống cơ thể. Còn đi cái ý về điển quang nó nhanh hơn, nó dễ sáng hơn. Anh nhớ là điển quang, đừng rút đó là điển quang, chứ không phải hơi thở. Thanh khí điển.
Thưa ba, niệm Phật có nhiều tầng giới hay không? Nếu có thì mỗi khi bước qua một cái tầng giới mới thì người tu có gặp khó khăn hay không? Trở ngại trồi sụp.
Có nha. Người niệm Phật mới sơ niệm thì nó mở cả đây, cũng như cái bầu trời của cái tiểu thiên địa, nó thấy nhiều sao, thấy mây, tươi đẹp sung sướng, mặt mày nó lúc nào phấn khởi và tươi trẻ. Ngồi đâu nó nghĩ chuyện niệm Phật thì tâm cái chỗ này nó mở, cái lời cửa trời của tiểu thiên địa. rồi đi lên tới trên cao nữa, nó niệm, nó rút tới cái đầu, nó chuyển cái đầu nó, thì lúc đó nó thấy rằng nó xuất ra đi ngoài, nó thấy phạm vi rộng hơn. Rồi từ nó quy về đảnh lễ được Phật rồi Phật giới, lúc đó là khác. Những cái màn mỏng nhất của điểm quang nó cũng có thể vượt qua được. Nhưng mà bây giờ tu mới niệm đây rồi thấy cái màn mỏng nhất của điểm quang, thấy vậy mà qua không được. Thấy hình ông Tám nó mà cũng tới nói chuyện ông Tám không được. Là vì mình bị cái màn không thể. Cho nên niệm lên nó càng ngày càng lên cao. Càng ngày càng lên cao, lên mức cao thì tất cả đều gần mình. Mình thấy chỗ này không? Cho nên lên tới trên phải học về cái điểm ở bên trên Phật sự giáo dục. Ở đây tôi nói rồi, cái thằng bắt chước nó làm bậy, cái thằng gì trẻ, không nói được cái đó. Cái phần đó là ở bên trên sẽ lọc, lên rồi nó học. Cho nên tóm tắt, nói cái giờ Nam Mô là sơ hội, Thái Di là sơ hội, là Phật sự định. Đó là tóm tắt, ông Tư là tóm tắt đem xuống nói như vậy, nhưng mà trên kia ta còn chiếu khác nữa, không phải. Lúc đó là đi tới đâu chỉ dùng có cái khí giới tình thương đó mà phổ quá tam giới, chỗ nào mình cũng tin được, không bị kẹt nữa.
Mà tại sao có khi mình thấy như là mình đã đạt được sự thanh tịnh trong cái Nam Mô Đà Phật, nhưng mà lại có khi như là mình bị trồi sụp là sao?
Phải thử thách. Nếu không thử thách làm sao mà con chịu ôm khí giới đó. Bây giờ tôi thanh tịnh, tôi thấy tôi thanh tịnh hoàn toàn sung sướng, nhưng mà chút nữa thử tôi nhau rồi, tôi ôm cái thanh tịnh đi trong cả một cuộc hành hương này không? Cuộc hành hương phải có giấy đầy thử thách mới chứng minh được sự thanh tịnh của hành giả. Còn nếu không có thử thách đâu có chứng minh được sự thanh tịnh của hành giả, đương nhiên không.
Thì thầy, từ mấy lâu nay thì con có việc thắc mắc là hình như trong con người con nó có hai con người. Thì có hôm á thì con thấy là trì trệ trong việc tu hành, thì muốn có cái ý nghĩ là muốn nhờ thầy trừng phạt. Không sao á, thì con nghĩ khác, như một sự phản bội là bảy ước niên thì bảy ước niên, tại sao mình phải ép mình.
Cái này không có phải ép sát. Cái phương pháp này đâu có phải ép sát. Cho nên trong người nó có hai cái, cái hồn và cái biết, và lục căn lục trần. Thấy chưa? Lục căn lục trần mà khi nó biết con tu rồi, nó tìm cách nó làm cho chủ nhân ông phản lại cái đạo. Bắt buộc như thế. Nó làm cho chủ nhân ông phản cái đạo. Để chi? Để nó nắm lại cái chủ quyền. Tâm tối hồi xưa phải nhớ cái chỗ này. Rồi cái vía cũng vậy nữa, mình giáo dục nó tốt, có ngày nó hiểu được, nó thông cảm được, và nó thực hành được, và nó nghiêm trị được lục căn lục trần, cái ngày đó nó thức tu lên. Rồi một ngày nào mà cái vía giải đãi á, vì chủ nhân ông muốn nó làm việc này, muốn nó hiểu từ kia, hiểu từ mạo nhiều quá, và nó bỏ đạo, cái vía nó bỏ đạo. Bỏ đạo thì lục căn lục trần nó vươn lên, nó nói, bảy ức niên cái gì mà phải ép sát. Nhưng mà nó thấy không thấy rõ, bởi vì nó ngu cho nên phân rõ cái tâm tối của lục căn lục trần. Nó không biết giá trị của sự cấu trúc siêu nhiên. Con thấy bây giờ lấy cái bát này lên dưới đất, nó bể từ mảnh, hỏi cho bao nhiêu niên kiếp nó mới hội lại cái chén. Thấy chưa? Mà nếu chúng ta có phần hồn mà chúng ta đi theo con đường tâm tối và bỏ cái nguyên căn sẵn có sáng suốt của chính chúng ta, thì chúng ta bị tan rã đi, thì có phải bảy ức niên nó mới hội tụ lại được không? Đó, cho nên sự tâm tối của lục căn lục trần lấn áp chủ nhân ông, và muốn chủ nhân ông bỏ tu để nó hướng về tham dục của tình đời. Cho nên khôn ngoan lắm, nó là con ma mà. Trong xác chúng ta có con ma, nó bày đủ thứ hết á. Rồi một chặt nó bày cho con sợ. Sợ ông trời ông Phật. Bày cho con ông trời ông Phật không ra cái gì hết. Vì nó chưa hiểu. Còn cái nguyên lý của bảy ức niệm này thì mình phải truy tầm, và mình phải tìm hiểu cái căn cội mình đã qua nhiều giai đoạn đau khổ. Giai đoạn đau khổ ở chỗ nào? Mình thấy cọng cỏ nhà mình bị gãy mình cũng đau lòng. Cái bông mình bị gãy cũng đau lòng. Cái chén bể mình cũng đau lòng. Nó ở ngoài thân tôi, tại sao tôi đau lòng? Vì những cái trạng thái này tôi đã phá rồi, tôi đã khổ rồi, tôi đã cực nhọc rồi, tôi đã đau đớn, tôi mới có cơ hội tiến hóa thành hình. Ai hy sinh nhiều, ai đóng góp nhiều cho xã hội tốt đẹp, cứu những người đau khổ, tôi lại thấy vui. Tôi đã làm, mọi trạng thái tôi đã làm, tôi mới cảm ứng được. Cho nên nhiều trạng thái tiến hóa rồi mới thật phục vụ. Thành ra nó có vậy ít nhiên.
Sương gió gieo trồng dẫn hồn tiến qua họ, dẫn hồn tiến qua về không rõ ràng. Trời trời Phật họ, tình trời trời Phật quá công hợp ba.
Hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
nhiều dân